Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp, xin mời đại chúng chúng ta sẽ cùng ngồi tĩnh tâm trong 5 phút. Good morning, brothers and sisters. Before we start our talk this morning, I would like to invite every one of us, we will practice the 5-minute silence together. Quý vị ngồi chọn cho mình một cách ngồi dễ chịu, giữ lưng vừa thẳng. Find yourself a comfortable posture. Keep your back straight. Relax your shoulders, your hands. You can place your two hands on your two knees, or your right hand put on your left and place in front of your lap. Quý vị lấy bàn tay phải đặt lên bàn tay trái rồi để trong lòng bàn chân mình, hoặc là thả lỏng hai tay trên hai đầu gối mình. Ngồi như thế nào để mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Quý vị ngồi trên ghế thì cũng giữ lưng thẳng, hai lòng bàn chân chạm trên mặt đất. If you sit on the bench, you also can keep your back straight, your two feet firmly on earth. Quý vị có thể nhắm mắt lại, can close your eyes. Pay attention to your nose, where you realize you are breathing. Nhắm mắt lại và để chú tâm đến hơi chớp mũi của mình. Bây giờ mình nhận biết là mình đang thở vào và mình đang thở ra. Now you realize that you are breathing in and you are breathing out. Do not try to force yourself to breathe. Mình đừng có ép mình phải thở. Đừng có ráng thở gì hết. Buông thư toàn thân. Để hơi thở tự nhiên ra vào. Relax your whole body. Let your breath normally in and out. Đừng có suy nghĩ gì hết, chỉ hơi thở thôi. Bây giờ trong giây phút này mình chỉ biết hơi thở thôi. Do not thinking anything else other than your breath. Just follow your breath. Breathing in, I feel relaxed. Breathing out, I feel calm. Breathing in, calm your body. Breathing out, relax your mind. Hơi thở dài ngắn biết rõ. Bình an, thở ra mỉm cười. Khi mình thở vào thì mình thầm nhẩm bình an. Khi mình thở ra mình thầm nhẩm mỉm cười. Breathing in, at ease. Breathing out, smile. So when you say that silently, and you feel you are at ease, you are calm, your body relaxed, you're able to smile with your freshness. Cảm ơn đại chúng.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 1.
năm 2018. Lời đầu tiên là Pháp Hòa xin được chúc mừng đại chúng năm mới 2018 được an vui sức khỏe. Tuần rồi cuối năm chúc rồi, giờ đầu năm chúc tiếp. Chúc cho vui vậy mà. Gặp nhau cái chúc may mắn, chúc hạnh phúc, chúc này chúc kia. Nhưng mà đó là cái ý niệm tốt của mình đối với tất cả mọi người. Thưa đại chúng, hồi nãy chúng ta có ngồi tịnh trong vòng 5-7 phút. Cái chủ đích của Pháp Hòa là muốn hướng dẫn đại chúng có khái niệm một chút xíu về cái cách ngồi tịnh, đặc biệt là làm sao mình có thể trở về với hơi thở của mình. Tại vì trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói gần rồi lại nói xa, người ta ai cũng phải thở ra hít vào. Tại vì sao? Cuộc sống của mình đó, là mình lo toan vơ vào vơ vét, hơn thua đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự mà nói, cuộc sống mình chỉ có một hơi thở thôi. Hơi thở thôi chứ không có nhiều đâu. Mà mình nghĩ là mình nhiều dữ lắm, nhưng mà thật sự mình thở vào mà không thở ra thì xong. Thở ra mà không thở vào là cũng xong. Vì vậy cho nên đời người bao lâu? Chỉ trong một hơi thở. Một hôm Đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài: các thầy, đời người là bao lâu? Có thầy trả lời 70 năm, Phật cũng không đồng ý. Có thầy nói dạ 40 năm, Phật cũng không đồng ý. Cuối cùng có một thầy đứng lên nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đời người trong một hơi thở. Đức Phật nói: thầy thấy đạo. Thấy đạo là thấy gì? Không phải thấy đạo Phật. Thấy đạo là thấy cái lẽ thật, thấy cái chân lý. Cho nên chúng ta là người tu đạo, nghĩa là chúng ta tu học theo cái chân lý. Chứ còn đạo đây không phải là đức tin. Tin mà không khéo nó làm cuồng tín, mê tín chứ có lợi gì. Tin mà không rõ ràng cái mình đang tin thì lâu ngày nó cuồng tín hay là mê tín. Cho nên đạo Phật không chỉ có đức tin mà phải hiểu rồi mới tin. Nếu mình không hiểu mà vẫn cứ làm, cái đó là mê tín. Mà càng làm mà thấy ai làm mà không đúng ý, mà không đúng cái mà mình hiểu, thì mình cho người ta là sai quấy, ngoại lai, thì cái đó là mình về cuồng tín. Cho nên hơi thở của mình quan trọng lắm. Vì vậy mà đại chúng cần mỗi ngày có ra 10-15 phút tập thở. Kiếm chỗ ngồi thở. Khi mà mình thở yên, mà mình theo dõi được hơi thở mình, mình bình hòa được hơi thở của mình, thì cuộc sống của mình nó có mặt. Mà hơi thở mình bình hòa rồi, cái tâm mình nó sáng. Tâm mà nó sáng rồi thì việc gì mình sống mình làm mình rất là rõ ràng. Thì trong cuộc sống này có gì? Ăn, mặc, ngủ, vệ sinh. Đại chúng nghĩ có phải không? Ăn, mặc, ngủ, vệ sinh. Cả ngày cứ nhiêu đó. Mình đi làm cho nhiều tiền để chi? Để có tiền mua đồ ăn. Ăn để chi? Ăn cho bổ. Bổ để làm gì? Bổ để đi làm. Đi làm để chi? Để kiếm tiền. Kiếm tiền chi? Mua thuốc bổ. Thuốc bổ uống cho bổ. Bổ để khỏe. Khỏe để làm gì? Khỏe để đi làm. Đi làm để chi? Đi làm để kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Mua thuốc bổ uống. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta nè, sáng ra là ăn nè. Ngày ăn mấy cử? Ít nhất là ba nha.
Còn mà người nào mà diet thì 2 hay 1. Nhưng mà nói chung là phải có ăn. Mà hãy có ăn thì phải có mặc. Không thể tránh. Cái chuyện này rất bình thường, cái đó là nhu cầu mà. Phải có ăn, phải có mặc, phải có ngủ, rồi phải có gì nữa? Đi vệ sinh. Chứ mình đâu phải con tỳ hưu. Người Hoa đó họ tin con tỳ hưu lắm. Thì giấu à. Ăn con cái con nó có cái miệng mà nó không có cái chỗ đi vệ sinh. Cho nên ăn nhiều là nó gom hết. Ý người ta muốn nói là mình có vô mà không có ra. Trời ơi, sống chơi cha. Chỉ muốn gom của người khác mà không có chi. Đâu có được, có thu phải có chi chứ. Cho nên sáng nào mình cũng thu hết á, rợn lát cái mình chi. Nhưng mà cuộc sống của mình đó, Phật gọi là đời sống mình là đời sống của vay mượn. Nè, mình mượn từ hơi thở nha. Hết vô là mượn nè, thở ra là trả nè. Mượn nè, trả nè. Có gì của mình đâu. Cuộc sống của mình là cuộc sống vay mượn. Vay mượn từng hơi thở. Rồi hơi thở mà nó bình hòa tốt rồi, cái là phải ăn phải không? Mượn chén cơm, lát 2 tiếng sau trả. Mượn ly nước, 1 tiếng sau trả. Cuộc sống của mình là ăn cũng mượn rồi trả, uống mượn trả. Rồi cái hơi lạnh quá, mượn cái áo lạnh giữ cho nó ấm. Mà nóng quá hồi cái ra bớt. Ta nói tối ngày cứ bận rộn cái chuyện mượn với trả. Nhưng mà cái đó là chuyện, cái chuyện nhu cầu bình thường con người, không có gì tội lỗi và sai quấy cả. Nhưng mà người có cái tỉnh thức thì người ta không để cho nó trở thành ra cái chuyện gọi là chi phối thời gian phần lớn của mình. Và người ta thấy rõ mục đích của mặc để làm gì, của ăn để làm gì, của ngủ nghỉ để làm gì, của tiêu tiểu để làm gì. Thí dụ mình ăn, mình nói là sao? Ăn để sống. Chứ đâu có ai tuyên bố tôi sống để ăn đâu. Ai cũng nói là sống để, ăn để sống à. Nhưng mà mình đa phần là nói là nói vậy, nhưng mà chiều sâu ở dưới là nhưng phải ăn ngon. Chứ đâu có ai nghĩ ăn bình thường là để sống đâu, phải ăn cho ngon. Ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ, ông có cái bài thơ, trong đó có 4 câu như thế này: ngày 3 bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đêm 5 canh an giấc ngáy pho pho, đời thái bình ngủ chẳng cần. Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ, tức là không quan trọng. Ngày xưa là người ta theo cái câu chữ Hán á: quân tử thực bất cầu bảo, người quân tử ăn chẳng cầu no. Cái chữ chẳng cầu no đây là gì? Không có phải là có ăn mà ăn vậy thôi, cái đó thôi. Người quân tử ăn no không phải. Mình ăn là mình cứ ăn, nhưng mà lỡ hôm nào nó có thiếu, mình vui vẻ chấp nhận chứ không có gì phiền não. Hôm nào dư dả ăn thoải mái, thiếu mình chia sẻ, mỗi người được phần. Quân tử là ăn vậy. Cho nên cái chữ chẳng cầu không có nghĩa là có ăn mà vẫn không dám ăn. Vẫn cứ ăn, nhưng mà ăn mà biết nhìn, biết coi, biết ngó. Hễ thiếu mình nhường chia, chia đều hết rồi mà ai cũng, mà mình vẫn chưa đủ no, nhưng mà ai cũng giống mình đó, bình thường. Quân tử ngày 3 bữa vỗ bụng rau bình bịch, nghĩa là có miếng rau ăn là được rồi. Nhưng mà mình đâu có phải bình thường đâu, ăn rau là đã đành rồi ha. Nói nghe đơn giản lắm, ôi ăn rau đi cho nó đơn giản. Nhưng mà phải rau gì? Rau luộc à, luộc xong rồi cho miếng dầu hào lên, thêm vài cái nấm đông cô lót lên, rồi nếu mà có gì gì nữa lót lên. Tức là sau cái tiếng rau luộc là nó còn được chứ lại ôi chấm nước tương được rồi, nhưng mà có ớt không? Đó là không có sao. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói để cho chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta Nếu mà nói cho kỹ, nghĩ cho cùng, thì tất cả chỉ là vay mượn tạm thời. Nhưng nếu chúng ta không có rõ ràng cái vay mượn, thì chúng ta bị cái vay mượn nó chi phối nhiều quá, thì chúng ta mất thời gian với những công việc chính yếu của mình cần làm. Ví dụ như mình đi làm, trong hãng cho mình nửa tiếng để ăn, và mình trong đầu mình luôn luôn nghĩ sao? Ăn lẹ để no, để làm gì? Để đi làm đó. Vậy thì mình thấy cái đi làm là cái chính yếu, còn ăn là để dưỡng bụng mà đi làm. Thì cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng chúng ta phải quán như vậy. Mình ăn để mà duy trì sự sống này. Vì vậy cho nên có nhiều lúc ăn dở một chút nhưng mà bảo đảm cho sức khỏe. Ăn càng ngon càng dễ bệnh. Tại vì cái ngon, chính cái ngon đó, nó rất là nhiều cái hóa chất. Ngày xưa tại sao ông bà mình sống lâu, sống thọ? Là tại vì ông bà mình ăn đồ organic nhiều hơn mình. Mình bây giờ mà vô buôn củ cà rốt mà organic là sao? Mắc tiền phải không? Hồi xưa là chê mấy cái đó mà trồng ở trong vườn là đồ dởm. Bây giờ mà đi vô chợ mua mấy cái đồ đó là mắc tiền hơn. Hồi đó mình đi chợ là lụa thiệt là bự, nhưng mà bây giờ càng bự người ta càng ớn. Tại vì cái nào mà nó to nó ngon là nhất định là không phải là cái bình thường. Nhưng mà tại sao? Vì cái nhu cầu bây giờ con người quá lớn, cái nhu cầu quá nhiều, làm sao người ta cung ứng đủ. Một cái thành phố thôi mà một ngày phải tiêu thụ bao nhiêu con gà, con vịt, thì buộc lòng người ta phải dùng hóa chất khi người ta nuôi nó thôi. Có những chỗ là trồng xà lách là chỉ có một đêm thôi, ngâm cái hạt nó vô rồi để xuống rồi tưới, là ngày hôm sau, là hai hôm sau là đã có xà lách rồi. Dễ sợ không? Cho nên thỉnh thoảng quý vị mua một trái dưa hấu về đó, để ra chừng 2 ngày quý vị cắt ra, nước không quan trọng, cắt ra nó bở rẹp hết trơn, là cái trái dưa hấu đó không bình thường. Có những lúc người ta đem vô người ta cho xoài đó, mấy chục thùng, tôi nhìn xanh thật đẹp nhưng mà cắt ra đen hết cái ruột, đâu có ăn được đâu, bỏ hết. Vậy thì mình biết rằng á, giống như đời bây giờ mình thấy nhiều cái thứ nó rất là đẹp nhưng mà tốt mã rã đám. Hôm rồi đi qua Quảng Châu mà trước khi Pháp Hòa đi là dặn rồi nha, ai đi vô trong cái tiệm mà bán mấy cái iPhone rồi đó, nhớ là chỉ coi cho vui không mua nha. Dặn vậy đó rồi bước xuống xe cái 17 người mua. Cái iPhone 7 cách đây mấy năm nha, iPhone 7 mà con $100 cái. Trời ơi rẻ quá, iPhone 7 mà qua đây mua có $100 cái à. Nó đúng, nó quảng cáo ở trong kia. Mà trước khi lấy ra nó nói rồi nha, ra khỏi tiệm là no return. Ôi chà, có $100, tốt quá. Đem lên xe cái bắt đầu mở hộp đồ ra, bắt đầu quẹt, sao quẹt nó không chạy. Cái quẹt quà sao nó không chạy, lắc tới lắc lui, hồi cái cầm thổi cái phù của nó chạy. À, cho nên mình ham cái đồ rẻ tiền thì nó cũng có cái giá của nó chứ đâu phải không. Thành thử là ở đây mà chị muốn nói á, cái vấn đề là cuộc sống của mình, cái chuyện ăn mặc ở ngủ vệ sinh của mình là cái chuyện nhu cầu bình thường của con người, nó không có gì là sai quấy cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiếu cái sự tư duy và chúng ta thấy rằng chúng ta cần bỏ cho nó bao nhiêu thời gian mỗi thứ, rồi còn dư cái thời gian còn lại mình cần làm cái gì, chứ còn không thì cả ngày cứ bận ăn, hay là cả ngày cứ bận lo mặc, hay cả ngày cứ bận ngủ. Có nhiều vị người ta thích quần áo thì ta rảnh là ta shopping, ta mua đủ thứ hết. Có nhiều người ta thích ăn cho nên ta nó lên một mâm cơm ăn từ trưa cho tới tối, tối ngày cứ lo ăn. Thành thử ra mình mà không khéo thì cái nhu cầu á, cái nhu cầu nó biến thành ra gì? Cái tham cầu. Cái nhu cầu của con người mỗi ngày là vậy đó, ăn mặc ngủ vệ sinh vậy. Nhưng mà nhu cầu bao nhiêu? Ít lắm. Nhưng mà cái tham cầu thì nó rất là nhiều, tại vì cái gì rẻ là phải mua chứa chứ. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, nhiều thứ lắm, mà hôm nay Pháp Hòa chỉ nói một thứ thôi, đó là ăn. Phật mới dạy trong kinh nè, mình ăn để làm gì? Ăn là gì? Ăn là một cái hành động đưa thức ăn vô trong người để nuôi dưỡng cơ thể. Con người hay động vật, con thú nó cũng ăn. Như vậy ăn là động tác, một động tác của con người hay của vật đưa một số thức ăn thích hợp vào để nuôi dưỡng các tế bào, duy trì sự sống. Mà ăn thì phải đi với uống, thì kêu ăn uống mà. Uống cũng vậy, uống là một hành động đưa cái thức uống phù hợp với cơ thể vào trong cơ thể này để nuôi tế bào, giữ sự sống. Ai cũng nói ăn để sống hết á, nhưng mà mình không khéo thì ăn để chết. Tại vì mình ăn quá nhiều những cái độc tố, cái hóa chất. Cho nên cái câu quán tưởng khi bữa ăn á, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Mình ăn như thế nào mà để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, vừa giảm thiểu khổ đau của muôn loài mà vừa được cái sự gọi là gì, nuôi dưỡng cơ thể và giảm đi được cái sự tổn hoại cái môi trường sống, quan trọng lắm. Cho nên á, Phật dạy điều thứ nhất ăn để làm gì, gọi là tư thân vị đạo. Tại vì mình mà không ăn thì thân thể hao gầy, không thể sống được. Cho nên mình ăn để mình vì cái sự tu hành, cái sự sống mà để làm lợi. Cũng giống như á, mình đi thăm một người bệnh, mình muốn cho người bệnh ăn, mình nói má ráng ăn đi, má thương mấy con, má muốn sống lâu với con cháu, má ráng ăn đó. Hay là mình tới một người bệnh, bất cứ ai, mình khuyên người ta, mình nói muốn khỏe sống ráng ăn chút đi. Thì bản thân mình cũng vậy. Có nhiều khi cái thuốc nó đắng dữ lắm, nhưng mà phải uống, tại vì mình biết uống vô nó mới khỏe. Quý vị có ai ở đây uống cây mật nhân chưa? Nó là một cái loại cây thôi mà nó đắng, đắng kinh khiếp lắm. Đắng mà lên nhức đầu luôn á, nhưng mà nó có công năng trị bệnh. Thì đắng cỡ nào cũng phải ráng uống. Mà thường thường là thuốc, mà thuốc hay là toàn là đa phần là thuốc đắng. Cho nên ở trên đời này cũng vậy, cái lời nói thật luôn luôn nó hay trái tai. Trung ngôn nghịch nhĩ mà. Trung ngôn nghịch nhĩ, cái lời nói mà thật lúc nào nó cũng xá với cái lỗ tai mình. Nhưng mà người ta có thêm câu kế à, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Thường thường mình cắt cái câu đó có phân hờ nữa, cái câu của người ta nguyên là trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, nghĩa là lời nói thật nó thường chỏi tai, nhưng nếu chịu khó làm thì có lợi lắm. Nhưng mà mình không thích câu kế. Thuốc đắng lợi ư bệnh, khổ dược lợi ư bệnh. Khổ dược là thuốc đắng, lợi ư bệnh là có lợi cho các bệnh, nó có thể khả năng nó chữa bệnh. Thở đây cũng vậy, tư thân vị đạo là luôn luôn tâm niệm mình ăn để mình sống, để mình hành đạo. Người ta thường gọi là nuôi thân hành đạo. Thân thể mà không khỏe không làm được gì hết. Cho nên quý vị nhớ Đức Phật của mình đó, từng tu khổ hạnh phải không? Ngày tu khổ hạnh mà đến cuối cùng ngày xỉu ở bên đường. Ngày xỉu bên đường thì trong khi mà ngày mơ màng trong cái ngày xỉu đó thì có một đoàn hát đi ngang. Và người ta căng cái dây đàn lên căng quá, ta vừa khải vô thì cái dây đàn nó đứt. Rồi khi mà người ta thay cái dây đàn, người ta làm cái dây đàn nó lỏng quá, đánh nó không kêu. Người ta căng cái dây đàn vừa chừng thì tiếng nó kêu hay. Thì trong khi đó Đức Phật học ra được một chân lý, Đời sống của mình như là một cây đàn, nếu căng quá sẽ đứt, dùng quá không kêu, vừa chừng. Và cuối cùng Đức Phật ra phát minh ra con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Đói ăn mệt ngủ. Cho nên thường thường á, mình ăn vừa no lúc nào nó cũng khỏe hơn ăn ráng. Có nhiều lúc còn dư có chừng 2-3 muỗng cơm, thôi mỗi người ráng miếng thì cũng được thôi. Nhưng mà mình để ý cái cơm ráng á, mình ăn ráng ăn á, lúc nào nó cũng mệt hơn là mình ăn đủ. Vì vậy cho nên trung đạo á, là mình giữ cái mức vừa chừng. Vậy thì khi mình ăn á, mình lỡ mình khởi cái tâm niệm tham đắm, thì mình nhớ là ô cái này là tư thân vị đạo. Cái thứ hai, dưỡng thân trung trùng. Dưỡng thân trung trùng là sao? Là ở trong cơ thể mình nó có bệnh, không ăn thì mấy con vi trùng nó phát, nó sinh khởi mà nó làm mình bệnh tật nhiều hơn. Cho nên mình ăn thức ăn vô để nó làm ra máu, nó tạo ra đường, vân vân, nó nuôi trong cơ thể. Còn không thì trong cơ thể này những con vi trùng bắt đầu nó sao? Nó tung hoành ra thì mình dễ bệnh và mau bệnh. Cái thứ ba là sanh thị giả phước. Sanh thị giả phước là gì? Là khi mà mình sống, mình tu được, mình ăn mình khỏe được, thì mình cái cơ thể này lại là cái nguồn để tạo ra phước. Không mà ví dụ như á, mình muốn đi giúp cho người nghèo mà thân thể mình không khỏe, bệnh tật tối ngày thì làm sao giúp? Như vậy thì đại chúng nhớ là cái thân này tuy nó giả nhưng mà nó xài được lắm. Nó xài được lắm là tại vì sao? Ăn thua mình tư duy. Tư duy tu, hồi nãy Pháp Hòa nói tu thiền đó. Tu thiền là tư duy tu, mình biết suy nghĩ dụng cái thân này như thế nào. Cho nên cái thân này á, nó giống như một cái tràng hoa, kết lại từ cái cánh hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, tuy thân thể này là tạm bợ nhưng nó có khả năng làm được nhiều điều thiện, điều lành. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú có câu: như từ những cánh hoa làm nên một tràng hoa. Nơi thân sanh tử này làm được nhiều thiện sự. Mình có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội, cho mọi người xung quanh. Quý vị thấy á, năm tới 2019 là chùa Trúc Lâm được 30 năm. Thì trong 30 năm qua biết bao nhiêu là sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở các nơi, từ những Phật tử địa phương cho đến những Phật tử ở xa. Thì mỗi người chúng ta cũng chỉ có một cơ thể bình thường vậy thôi, mà tại sao chúng ta, mà quý vị đóng góp đâu phải cho chùa Trúc Lâm không đâu. Nếu mà tính ra là quý vị đã đóng góp cúng dường nhiều những chùa khác quý vị biết nữa, hộ trì cho nhiều nơi nữa, làm từ thiện cũng có, cúng chùa cũng có, in kinh cũng có. Rõ ràng là nơi thân tạm bợ này chúng ta đã làm được rất nhiều thiện sự. Một người á, chúng ta có 24 giờ. Không có hơn, không có kém, ai cũng có cái thời gian giống nhau. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đã sử dụng cái thời gian đó như thế nào. Cho nên cái thân này nó có khả năng sanh ra phước, gọi là sanh thị giả phước. Cho vì vậy mà mình ăn uống á, nói như vậy có nghĩa là tối ngày mình cứ kiếm ăn, không phải vậy. Nhưng mà nhớ là khi mình ăn không tham đắm và cũng không khinh thường, mục đích là để làm gì? Để hiểu rằng đây là một cái thân thể, là cái nguồn tạo ra phước. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, tất cả mọi người, mỗi người mỗi tay, mỗi việc, mỗi sự giúp đỡ để duy trì cái chùa. Duy trì cái chùa để làm gì? Vì cái nơi này có thể giúp đỡ được cho rất nhiều, nhiều hoàn cảnh, nhiều vấn đề. Ví dụ có nhiều người, người ta không có khổ gì hết á, nhưng mà giờ người ta có người thân mất, người ta nhờ thì cũng nơi này. Vậy thì cái nơi này có thể giúp cho Phật tử khi hữu sự tan chế. Cái nơi này cũng có thể giúp cho người ta khi người ta gặp có những cái chuyện rắc rối trong cuộc sống gia đình. Nhưng mà nơi này cũng là cái nơi quy tụ hàng tháng, hàng tuần để ngồi thiền, nghe pháp, chuyển hóa thân tâm. Có những ngày, có những người, người ta bị stress trong cuộc sống, người ta gặp nhiều cái bế tắc trong đời sống gia đình, người ta chạy lên đây, người ta tĩnh lặng. Quý vị biết là những người Mỹ mà làm office gần gần đây này, cái giác mà 2 giờ trưa, 1 giờ trưa thỉnh thoảng hay vô đây họ ngồi lắm. Tại sao? Nhiều lúc buổi trưa đây yên tĩnh, họ bị quá nhiều cái stress ở chỗ hãng họ, họ xin vô ngồi 20 phút, nửa tiếng rồi họ đi về. Ngày hôm qua lớp bữa hôm kia lớp thiền thứ 6, có ông Mỹ ông ngồi xong ra ông hỏi: ở đây chỉ mở thứ 6 thôi là ngày thường có được vô không? Phong Hòa nói được, nếu ông cần. Ông nói ồ, vậy tôi sẽ tranh thủ tôi vô, tại vì đôi lúc ở hãng tôi rất là cần cái chỗ yên tĩnh để tôi yên tĩnh. Như vậy thì nơi cái nhà giả này nè, cái chùa này mấy chục năm này tạm ở đây, có thể làm ra được nhiều điều. Thì cái nơi thân thể của ta cũng vậy. Đây, chúng ta có bàn tay phải không? Chắp tay cũng được, bắt tay cũng được, dỗ dành cũng được, làm bánh cũng được, nấu ăn cũng được, mà đục đánh người ta cũng được. Vậy thì bây giờ mình biết mình có bàn tay mình phải làm gì? Nếu mình có chánh niệm thì mình sẽ dùng bàn tay mình hữu lý, đúng nghĩa. Cho nên mình có khả năng gì mình đóng góp được. Cho nên thưa đại chúng á, ở trong chùa đó, Phật tử đem thức ăn vô cúng. Vô cúng là mình thọ nhận. Mình thọ nhận để làm gì? Mình biết là mình là người mang nợ của đàn na tính thí, và mình phải làm cái gì đó để đền đáp lại cho đàn na tính thí. Cái đó gọi là sanh thị giả phước. Cái cuối cùng là gì? Phá ngã ngoại đạo. Có những người, người ta quan niệm tu hành phải ốm o gầy mòn, chứ còn tu hành mà tròn vo béo bỉnh quá không tốt. Nhưng mà nếu một người mà ốm o gầy mòn xanh xao thì họ không thể họ làm được gì, thì nói làm sao? Trời ơi, tu gì mà bệnh tối ngày. Cái gì ta nói cũng được hết. Ví dụ như một vị đó cả đời biết làm từ thiện thôi, nó tu không lo tu, đi lo làm từ thiện danh lợi. Và người nào mà ta gõ mỏ tụng kinh, ta tu riết cái nói sao? Yếm thế, không có nhập thế độ đời. Cho nên cái gì ta cũng nói, cái quan trọng là mình thấy những cái gì mà mình cần, chỗ mình là cái nơi gọi là sanh thị giả phước, thì phá đi những cái lý luận của những người, người ta lệch lạc, người ta nhìn rất là lệch lạc. Phá đi những cái nhìn lệch lạc. Cho nên đại chúng nhớ là tu á là hành, mà hành này không có nghĩa là hành thân ép xác. Đa phần người ta hiểu vậy đó, hành là phải hành thân ép xác. Không phải, tu hành là thực hành những gì mình học để mình ứng dụng. Chữ hành này là thực hành, là tu tập. Như vậy, hôm nay Pháp Hòa trích 4 cái nghĩa mà Phật Tổ dạy trong kinh luận. Ý nghĩa của cái ăn, chưa nói mặc, chưa nói ngủ, chưa nói gì hết. Phật nói đủ hết á. Nhưng mà hôm nay mình nói cái ăn. Và mình hiểu rằng ăn để sống. Và ăn để làm gì? Ăn để dưỡng thân tu tập, gọi là tư thân vị đạo. Dưỡng thân trung trùng. Trong cơ thể này có nhiều vi trùng lắm, cho nên mình ăn để mà mình giữ nó, đừng có để nó phát tác. Và nó phát tác sớm quá thì mình không thực hiện được những cái gì mình muốn làm. Cho nên mình muốn được cái chuyện gọi là sanh thị giả phước, giữ thân làm phước, thì phải nhớ là trong đó mình cũng dưỡng những cái bệnh tật trong cơ thể mình. Cái cuối cùng là phá ngã ngoại đạo. Tức là ngoại đạo là gì? Không phải là người họ cùng đạo Phật với mình kêu họ ngoại đạo. Cái chữ ngoại đạo theo Phật giáo là khi chúng ta không thấy được lẽ thật, khi chúng ta không thấy được cái chân lý, cái đó gọi là ngoại đạo. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thời gian không có nhiều, Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ với đại chúng bốn cái ý nghĩa, bốn cái khái niệm, bốn cái mục đích mà Phật Tổ đã luận trong kinh sách để cho chúng ta hiểu rằng cái ăn ăn nó có bốn cái lợi. Nhưng mà chính chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết rằng cái sự ăn này nó chỉ là vậy thôi, cho nên chúng ta không có tham đắm, không có nhu cầu. Người quân tử ăn chẳng cầu no, nghĩa là có chi ăn nấy, miễn là đủ sức khỏe, đủ giữ duy trì cái thân để làm được những cái việc khác là quý rồi. Còn mình bây giờ chẳng những ăn no mà phải ăn ngon, phải ăn cho ngon, mà hãy muốn càng ngon thì phải càng cực, càng ngon là phải càng cực, mà cực nhiều quá thì thời giờ nó không còn. Cho nên dĩ nhiên hễ hôm nào có tiệc thì cứ bày, ta kêu bày tiệc mà, có tiệc là phải bày món này món kia. Nhưng mà ngày thường thì chúng ta đơn giản những bữa ăn của mình, để cho chúng ta vừa có sức khỏe mà không mất thời gian. Hiểu được như vậy, mình ứng dụng được như vậy thì cuộc sống của mình nó bình an hơn, và nó đỡ chúng ta phiền não về những cái gì mà chúng ta đang làm trong cuộc sống. Có nhiều người ta nấu ăn mà ta phiền não lắm. Mà quý vị biết không, những người mà nấu ăn mà nấu trong phiền não á, là cái người ăn á, người ta bệnh. Cho mình nấu ăn mình phải vui vẻ, mình cởi mở, mình hoan hỷ. Đặc biệt là nấu ăn cho chung, chùa nào cũng có một ban nhà bếp hết á. Không có chùa nào mà không có cái ban đó. Mà cái ban đó là cái ban bảo vệ sức khỏe, bảo vệ coi như là sự sống còn của cả đại chúng là nhờ cái ban đó. Mà cái ban đó nấu trong hoan hỷ, trong nhẹ nhàng thì ta ăn vô ta đỡ trúng độc, phải không? Còn mình nấu trong sân si, nấu trong phiền não, nấu trong giận tức, nấu trong gây gổ thì nó không có nên. Vì người mẹ cũng vậy, mẹ mà nấu ăn cho con là phải nấu bằng tình thương, chứ không phải nấu bằng bổn phận. Trời ơi mệt ghê vậy đó, mà bổn phận phải nấu, thành thử ra dục. Mình nấu. Pháp Hòa nhớ có một vị giả cái vị đó luận như thế này: cha mẹ là thương con, chuyện đó bình thường, không có gì phải gọi là bổn phận. Tuy nhiên mình thấy mình có bổn phận thì cái chữ bổn phận là mình nói thì mình thấy có trách nhiệm thôi, chứ thật sự cái tình thương của cha mẹ nó rất là thiêng liêng. Cái chữ bổn phận dùng nó cũng chưa đúng nữa. Con mình sanh ra là mình thương à? Cái tự nhiên nó như vậy chứ không có gì bổn phận. Cho nên khi mình nấu ăn cho mọi người á, mình thấy cái chuyện nó thiêng liêng. Mẹ là nấu ăn cho con, vợ là nấu cho chồng, hay ngược lại, cha là nấu ăn cho con, cha là chăm sóc con. Chứ không có nói đáng lý chuyện này má mày làm nghe, còn tự má mày không làm tao làm. Thí dụ vậy thì tự nhiên mình thấy có cái khoảng cách. Còn cái chuyện cha mẹ mà được chăm sóc con, đó là hạnh phúc. Mà khi mình nấu cho người thân mình nấu được như vậy thì người thân mình ăn rất là thoải mái, ăn rất là ngon. Bữa nào quý vị thử đi, để ý. Chứ cái này không cần thử, nó happen xưa nay rồi. Để ý là hôm nào mình nấu bằng bực bội, bữa ăn nó khác lắm. Mà mình nấu bằng vui vẻ nó khác lắm. Tại vì mình nấu bằng vui vẻ đó, cái cách mình cắt cái miếng cải nó nhìn nó cũng khác nè. Còn mình là mình bực bội đó hả, khúc cái ngắn cái dài, cái dài. Rồi bực quá rồi không nhớ để đường để muối gì chưa nữa, bỏ đại vô ăn được ăn. Thành thử ra nấu bằng tình thương thì nó khác, mà nấu bằng bực bội thì nó khác. Vì vậy mà nhà chùa là nơi nuôi dưỡng thân tâm của hành giả. Nghe pháp tụng kinh là nuôi tâm, ăn cơm là nuôi thân. Như vậy nhà chùa là cái nơi cung ứng đầy đủ hai phương diện nuôi dưỡng cho một người. Tới chùa là được nuôi cả hai thứ, nuôi thân và nuôi tâm. Sáng giờ là nuôi tâm rồi, giờ chuẩn bị xuống dưới lầu kiếm dĩa cơm nuôi thân. Chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ.